Khi chúng tôi quyết tâm tu thiền để mà thực hiện như lời Phật tổ đã dạy, thử coi có kết quả gì không. Thì khi mà chúng tôi tu, nhất là sau khi tôi đã đi giảng nhiều năm và dạy ở tại Phật viện Huệ Nghiêm và Đại học Vạn Hạnh, những năm đó tôi thấy rằng bao nhiêu cái sở tri giải mà tôi học được trong kinh, tôi đã đem chỉ dạy cho tăng ni hết. Nhưng mà những cái đó là cái tri giải của tôi thôi, còn cái chứng nghiệm trên sự tu thì thực tôi không có thì giờ. Do đó nên năm 66, sau khi tôi dạy xong cái khóa ở tại Phật viện Huệ Nghiêm dạy dược sư rồi, tôi mới xin nghỉ để lên núi tu một thời gian. Thì khi lên núi tu thì tôi quyết tâm, tôi thệ nguyện rằng nếu một phen này tôi lên núi tu mà không có phát minh được cái gì mới thì thà là tôi chết luôn ở trong cái thất chứ tôi không có xuống. Do cái nguyện đó mà thời gian tu tôi thấy có kết quả thực sự vui vẻ, nên tôi liền mở cửa thất xuống hơi sớm. Có nhiều huynh đệ nói rất tiếc thầy nhập thất mau quá, không có được 5 năm 10 năm như ta, mà chưa đầy một năm mở cửa xuống. Đó là vì như khi nãy tôi nói tôi là kẻ nợ của tăng ni, mà cái gì tôi thấy hay á thì tôi làm thinh không được, tôi phải làm sao cho tăng ni cũng chia sẻ được cái tôi thấy. Cho nên mới có một năm mà tôi thấy những cái hay, những cái mới, tôi liền mở cửa ra và bắt đầu chuẩn bị lập cái thiền viện chân không từ năm 68, 69 rồi 70 là chúng tôi khai giảng cái khóa đó. Nhưng mà khi khai giảng thiền viện chân không á, tôi lại bị một cái mặc cảm. Mặc cảm thế này, bởi vì tôi dạy thiền mà đa số tăng ni trong các chùa của mình, Phật tử lại hỏi tu thiền thì tăng ni hay nói rằng coi chừng tu thiền điên. Nghĩa là ai cũng răng cái câu đó hết. Nghĩa là hỏi thưa thầy thưa cô, con muốn tu thiền quá, cái liền nói coi chừng tu thiền điên Chính cái câu đó mà làm tôi ngại. Tôi nghĩ bây giờ mình tu thiền có được chút kết quả mà muốn dạy tăng ni, mà không biết tăng ni họ có đủ cái duyên như mình hay không, dạy họ tu lỡ họ điên thì sao. Cho nên tôi hơi mặc cảm. Vì vậy mà tôi tuyên bố khóa thứ nhất tôi chỉ nhận có 10 người thôi. 10 người mà tôi lựa người nào tôi tin chắc không điên đó, tôi mới nhận. Lựa 10 người vô tu. Thì 10 người vô tu 3 năm tôi thấy không người nào điên hết, tôi yên lòng. Yên lòng rồi khóa thứ hai tôi mới nhận thêm 20 người, rồi mở thêm chỗ khác 20 người nữa, thì tức là 40 người tu. Rồi lần lần cho tới ngày nay tới 500 người mà chưa người nào điên. Thì như vậy là tôi mới thấy cái đó là một cái lầm lẫn của chúng ta. Lầm lẫn sao? Bởi vì chúng ta không có cái thì giờ, không có chuyên tâm nghiên cứu thiền ở đạo Phật. Rồi những cái thiền ngoại đạo, những người tu theo tiên, theo xuất hồn, theo gì đó, họ nói họ tu thiền. Rồi ai theo họ tu thời gian có phát điên, cái thì tăng ni mình liền nói đó tu thiền điên đó. Như vậy cho nên tôi nói rằng nếu tu thiền điên thì ông Phật ông điên trước, phải không? Rồi kế ông Phật đó là các vị La Hán điên nữa, rồi tới mấy ông Tổ mà điên, thì bây giờ mình tu thiền mới điên chứ. Ông Phật tu thiền là được giác ngộ, các vị A La Hán tu thiền chứ quả A La Hán, chư Tổ tu thiền thành Tổ, mà tới mình tu thiền điên thiệt là chuyện vô lý, phải không? Không có lý do gì hết. Thì cái đó là cái hiểu lầm Tại vì chúng ta không nghiên cứu thiền là cái gì, tu thế nào. Trong kinh Phật dạy rất là rõ mà người tu Phật lại không chịu nghiên cứu. Rồi những người ngoại đạo họ tu cách này cách kia nó không đúng, rồi người học trò họ điên, rồi mình cứ kết luận rằng tu thiền điên thì thật là tội. Thì như vậy vô tình mình đặt cái nền tảng tu hành của đạo Phật thành như một cái sai lầm. Vì tu thiền điên mà Phật tu thiền đó, như vậy thì chúng tôi dạy tu thiền thì người ta cũng nơm nớp sợ điên không à. Đó là một cái mặc cảm thứ nhất. Mặc cảm thứ hai là có một số vị tôn túc ngày xưa hay răng hay nhắc chúng ta rằng tu thiền thì phải là hàng thượng căn thượng trí, chứ mà hạ căn hạ trí như chúng ta ngày nay tu không có được. Đó, chúng ta ngày nay là hạ căn hạ trí. Tôi cũng hơi thắc mắc, tôi nói người xưa là thượng căn thượng trí, người nay là hạ căn hạ trí, như vậy đúng chưa? Quý vị chịu không? Chịu chấp nhận mình là hạ căn hạ trí không? Không biết quý vị chịu không, chứ tôi không chịu. Tôi nhất định tôi cưỡng cái điều đó. Tôi nói ngày xưa có những người thông minh xuất chúng thì ngày nay cũng có những người thông minh xuất chúng. Ngày xưa có những bậc thượng căn thì bây giờ cũng có những bậc thượng căn. Tại sao chỉ hồi xưa có mà bây giờ không có? Nhưng mà tôi nói, tôi dẫn mà đời trước thì quý vị xét ngoài thế gian, như tổ tiên chúng ta ngày xưa khoảng mười mấy thế kỷ về trước thì mình sống còn hết sức là thô sơ, sống hết sức là lạc hậu. Nhưng ngày nay chúng ta là con cháu thì chúng ta lạc hậu như hồi xưa hay là văn minh? Như vậy thì lạc hậu là khôn hay văn minh là khôn? Nếu lạc hậu là khôn á thì ông bà chúng ta khôn, còn giờ văn minh thì dạy thì bây giờ chúng ta dạy, phải vậy không? Mà có ai nói văn minh là dạy đâu, phải không? Văn minh là gom góp những cái trí khôn của người xưa cộng lại với cái sức nghiên cứu tìm hiểu của người nay, cộng lại thành một cái túi khôn mà làm cho thế giới, làm cho con người càng ngày càng văn minh, càng sáng suốt hơn. Hồi xưa ông bà mình mà được chiếc xe đạp đi thì chắc là văn minh lắm rồi, phải không? Mà tới ngày nay chúng ta lại có những phản lực cơ bay rầm rầm trên trời, thì như vậy chúng ta khôn hay chúng ta dại? Nếu nói ngày nay chúng ta dại thì chắc chế đâu chế biến được những cái đặc biệt đó. Mà nếu chúng ta khôn thì làm sao nói bây giờ hạ liệt, căn cơ bây giờ hạ liệt. Còn chẳng lẽ người mà đời khôn chỉ có lớp người tu này hạ liệt hết sao? Phải không? Nếu lớp người tu là hạ liệt thì làm gì có quý thượng tọa bây giờ đi học cũng có bằng tiến sĩ mà cũng đỗ cao hơn người ngoài nữa. Thì như vậy đâu phải hạ liệt, quý vị xét là phải không? Như vậy thì chúng ta không phải hạ liệt, mà sao cứ mặc cảm với mình hạ liệt, tu không được hoài. Đó là một cái điều mà tôi thấy thật là buồn. Tại sao chúng ta cứ đặt mình quá thấp thỏi? Đối với người xưa lúc nào mình là cái kẻ ngu đần, cái kẻ dốt nát, không dám vươn lên. Tôi không chịu cái đó, tôi nhất định mình phải vươn lên. Ông bà tổ tiên mình hồi xưa 10, bây giờ mình phải vươn lên 11, 12, rồi phải vươn lên nữa. Con cháu mình mỗi ngày mỗi lên thì cái xã hội, đất nước mới tiến chứ. Chẳng lẽ cứ chìm xuống hoài? Người xưa thì khôn, người nay thì phải dạy, dạy hoài, càng ngày càng dạy, thì chuyện vô lý quá, không làm sao mà tiến bộ được. Cho nên tôi cương quyết rằng ngày xưa tổ tiên mình tu được, tu thiền ngộ đạo, bây giờ chúng ta tu thiền chắc chắn cũng sẽ ngộ đạo, không nghi, chắc chắn như vậy. Tôi khẳng định đó, chỉ chúng ta cố gắng tu hay lười nhác không chịu tu. Cố gắng mà đúng thì chúng ta cũng được kết quả như vậy. Chứ đừng có mặc cảm mình là người hạ liệt. Đó, đó là cái mặc cảm thứ hai của tôi. Tới cái mặc cảm thứ ba, quý vị nghĩ đa số trong nhà chùa chúng ta hay nói cái câu này, nó thời của mình bây giờ là cái thời mạt pháp. Thời mạt pháp á thì tu không có tiến được, thôi chỉ một câu niệm Phật thì chờ vãng sanh bên kia, làm tôi tới Phật Di Đà khỏe, phải không? Chứ còn tu thiền không có tiến, không thể làm được. Thì cái nói đời mạt pháp, tôi lại đâm ra một cái ngờ. Thì theo tôi học thì đời Phật nói hồi xưa là có chia ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là thời của Đức Phật, 100 người tu thì 100 người chứng đạo, vì Đức Phật trực tiếp hướng dẫn. Rồi kế thời Đức Phật là thời tượng pháp. Tượng pháp tức là sau khi Phật niết bàn rồi, còn những đệ tử chứng quả A-la-hán đều là chứng thánh hết á, thì đệ tử của các ngài dạy thì 100 người tu thì có chừng 50 người chứng. Còn tới sau 1000 năm thì tới cái đời mạt pháp. Mạt pháp thì một muôn người tu chưa có người chứng. Đó là đời mạt pháp.